quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, kính mời quý vị nghe bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình từ Sydney trình bày về bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết bệnh trào ngược dạ dày thực quản là như thế nào ạ?
Trước tiên thì để hiểu cái bệnh gọi là trào ngược dạ dày thực quản này hơn đó, thì chúng ta nên hiểu sơ về cái hệ thống gọi là hệ thống tiêu hóa từ miệng xuống đến bao tử. Khi chúng ta ăn vào thì nó sẽ vào miệng và sau đó thì nó sẽ xuống cái thực quản và xuống bao tử. Thức ăn trước khi xuống bao tử thì nó có một cái van. Cái van này nó rất là quan trọng, tức là khi chúng ta ăn vào thì cái van nó mở ra, nó cho thức ăn và thức uống đi xuống bao tử. Khi xuống đến bao tử thì cái van nó đóng lại và nó ngăn chặn cái thức ăn và những cái thức uống và dịch ở trong bao tử không có trào ngược trở lên. Nếu mà những cái đồ ăn, đồ uống và dịch trong bao tử trào ngược trở lên thì đó gây ra cái hiện tượng gọi là bao tử trào ngược thực quản. Nếu chúng ta đã từng gọi là từng bị ợ chua hoặc là ói mửa thì chúng ta sẽ biết rằng là cái dịch và cái thức ăn, thức uống này khi nó nằm trong bao tử nó rất là chua, có độ axit. Do đó mà rất là quan trọng là cái bao tử nó phải có một cái van để nó chặn những cái chất axit này dâng ngược lên cái thực quản. Cái tế bào ở trong bao tử là cái tế bào nó chịu được chất axit. Nhưng mà cái tế bào ở trên thực quản, phần trên bao tử thì lại là tế bào mà nó không chịu được cái chất axit. Do đó mà khi cái chất axit nó trào ngược lên, nó gây cho ta một số cái vấn đề.
Dạ như vậy, xin bác sĩ cho biết những triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản là gì ạ?
Cái triệu chứng mà quý vị phải để ý khi mà chúng ta có cái bệnh trào ngược bao tử thực quản này là gì? Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, đau tức ngực ở vùng thượng vị. Đây là cái triệu chứng mà thường là quý vị đến gặp bác sĩ gia đình nhất. Bởi vì khi mà ợ chua, ợ hơi á, quý vị cũng chưa có để ý đây là có thể làm cái bệnh. Nhưng mà nếu mà quý vị cảm thấy đau ngực, tức ngực, thì khi nói đến tức ngực thì ai cũng sợ là mình bị đau tim. Do đó mà khi mà nói đến tức ngực, đau ngực thì thường là lúc đó mới để ý đến cái căn bệnh và chạy đến gặp bác sĩ gia đình. Và chúng tôi gặp khi mà một cái trường hợp đau ngực, tức ngực này chúng tôi cũng phải rất là cẩn thận. Bởi vì nó có thể là triệu chứng đau tim, nó có thể là triệu chứng trào ngược axit từ bao tử trào ngược lên thực quản. Và nó cũng có thể là những cái triệu chứng khác ở trong bệnh phổi, vân vân.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì dấu hiệu nào để mà phân biệt giữa đau tức ngực do axit trào ngược và do bệnh tim ạ?
Thường thường khi chúng tôi hỏi bệnh là khi quý vị bị đau ngực, nó đau trong cái lúc nào? Nếu mà quý vị đau ngực sau khi ăn tối, no, rồi đi ngủ, đi nằm, thì cái triệu chứng đó thường thường là do cái axit trào ngược nhiều hơn. Nếu quý vị đau tức ngực khi mà chúng ta làm việc nặng, chúng ta tập thể dục, chúng ta tức giận, thì chúng ta phải nghĩ đến cái đau tức ngực đó là do cái tim bị nghẽn máu cơ tim. Rồi những triệu chứng khác như là khó nuốt, bởi vì khi mà cái axit nó trào ngược lên lâu ngày thì nó sẽ làm cho hư cái thực quản và làm cho cái thực quản nó co thắt, nó dày lên làm chúng ta khó nuốt. Nó cũng có những triệu chứng như là miệng nó tiết ra nhiều nước bọt hơn, khản giọng, ho, đau cổ. Cái đau cổ này cũng là một cái triệu chứng rất là thông thường. Thí dụ chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta cũng có thể đau cổ. Chúng ta bị những cái bệnh khác như là ung thư do uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều cũng có thể đau cổ. Nhưng mà cái đau cổ mà nó cứ lặp đi lặp lại thường xuyên á, mà sau khi chúng ta đã ngoại trừ những cái bệnh khác rồi, một trong những cái bệnh mà người bác sĩ cũng nên nghĩ tới đó là cái bệnh trào ngược axit này. Bởi vì khi chúng ta nằm xuống đi ngủ á, thường ngày có thể là quý vị không có những cái triệu chứng như ợ hơi, ợ chua. Nhưng mà khi chúng ta nằm xuống thì cái axit từ bao tử nó dâng lên dễ hơn. Tưởng tượng như là chúng ta có một cái chai nước, mình nếu chúng ta đổ cái chai nước nằm ngang thì cái nước nó mới trào lên nhiều hơn là cái chai nước nó dựng đứng. Do đó tiếng Anh nó còn có cái từ nó gọi là silent reflux, tức là thường ngày chúng ta không cảm thấy nó. Nhưng mà khi chúng ta đi ngủ, chúng ta nằm xuống thì nó dâng lên và cái axit đó nó làm cho đau cái cổ của chúng ta.
Dạ xin bác sĩ cho biết những nguyên nhân gây bệnh trào ngược dạ dày thực quản là gì ạ?
Dĩ nhiên cái nguyên nhân chính là do cái van giữa cái bao tử và cái thực quản nó không có được chặt lắm. Đối với một người mà cái van nó chặt thì cái hiện tượng này xảy ra rất là ít. Nhưng mà khi cái van này, tùy theo cái cơ địa của mỗi người, nếu cái van này nó không chặt thì cái axit nó dễ dâng lên hơn. Và những cái nguyên nhân mà nó làm cho cái bệnh này nó trở thành rõ ràng hơn, nặng hơn là gồm có thừa cân hoặc là béo phì. Những phụ nữ mang thai, bởi vì khi mang thai thì cái áp lực nó đẩy vào bao tử nhiều hơn và nó đẩy cái axit dâng ngược lên. Một số thuốc khi chúng ta sử dụng cũng tăng cái khả năng tăng cái axit ở trong bao tử và gây ra cái bệnh trào ngược. Một trong những thuốc mà chúng ta sử dụng nhiều nhất là thuốc chống sưng, tức là anti-inflammatory. Thì rất là nhiều những cái thuốc chống sưng này khi chúng ta uống, đặc biệt là uống lâu ngày thì nó tạo ra cái chất axit trong bao tử rất là nhiều. Ngoài cái chuyện bị sưng bao tử và loét bao tử thì nó cũng tạo nên cái tình trạng là bị trào ngược axit. Hút thuốc lá hoặc là hút thuốc lá thụ động. Thì quay lại cái vấn đề hút thuốc lá thì chúng ta đã nghe nhiều lần thuốc lá này nó gây ra nhiều bệnh lắm, ngoài cái chuyện bệnh tim, rồi bệnh ung thư, rồi bệnh phổi. Nên là chúng ta phải kiên quyết là phải từ bỏ cái chuyện hút thuốc lá. Không những là cái người hút bị, mà cái người thân trong gia đình, người vợ của chúng ta, người con chúng ta cũng bị hút thuốc lá một cách passive thì cũng rất là nguy hiểm. Cái hiatus hernia là khi mà cái phần bao tử đáng nhẽ nó phải nằm dưới cái bắp thịt diaphragm, thì có một số người bởi vì do cái tình trạng mà bao tử trồi lên trên khỏi cái bắp thịt diaphragm, tức là bắp gốc thịt mà ngăn giữa cái phần bụng và phần ngực đó, thì tình trạng đó chúng ta gọi là hiatus hernia. Ngoài ra còn một cái nguyên nhân nữa mà chúng tôi nghĩ là cũng có thể làm cho cái phần gọi là axit ở chua này nó tăng lên nhiều hơn, đó là rất là thông thường trong cộng đồng của chúng ta. Mà khi mà thường mà bệnh nhân đến với cái bệnh gọi axit trào ngược, chúng tôi đều nghĩ tới đó là cái vấn đề bị nhiễm con vi trùng Helicobacter pylori. Thì cái phần sau chúng ta sẽ nhắc nhiều hơn.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh trào ngược dạ dày thực quản có nguy hiểm lắm không ạ?
Bởi vì đa số chúng ta nghĩ là thỉnh thoảng chúng ta ở chua, chúng ta ở hơi thì nó không có hại gì hết. Nhưng mà thật sự sâu xa đằng sau đó nó có tiềm tàng những cái bệnh mà nó liên quan đến cái vấn đề ở chua rất là nguy hiểm mà chúng ta phải để ý. Thì những cái tế bào trong bao tử hồi nãy chúng ta có nói là nó chịu được chất axit, nhưng mà những cái tế bào ở trên thực quản thì nó không chịu được chất axit. Do đó nếu mà lâu ngày chất axit nó dâng lên trên thực quản thì nó làm cho những cái tế bào ở thực quản bị biến dạng, nó bị hư hỏng. Và một trong những cái trường hợp biến dạng hư hỏng này thì nó chuyển sang một cái dạng tế bào tiền ung thư, hay là tiếng Anh nó có một cái từ đặc biệt đó gọi là Barrett's esophagus, tức là một cái dạng tế bào có thể tiền ung thư. Mà nếu mà chúng ta không biết, chúng ta cứ để nó âm thầm, thì một ngày nào đó qua những năm tháng, những cái tế bào này nó biến thành tế bào ung thư và gây ra cái bệnh gọi là ung thư cuốn thực quản, rất là nguy hiểm. Và để biết được cái tình trạng này nó xảy ra hay không thì chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta làm cái endoscopy, tức là chúng ta nội soi bằng camera để đi vào, cái người bác sĩ chuyên khoa sẽ coi cái phần cuốn thực quản đó nó có bị biến dạng hay không, và đồng thời người bác sĩ chuyên khoa cũng sẽ làm một cái biopsy để coi tình trạng tế bào. Và hồi nãy chúng tôi nhắc đến cái con vi trùng Helicobacter pylori. Con vi trùng này chủ yếu gây ra sưng bao tử, loét bao tử, nhưng đồng thời nó cũng tăng chất axit và làm cho cái bệnh ở chua này nó trở thành rõ ràng hơn. Và nó nguy hiểm ở chỗ đó, bởi vì cái con vi trùng này nó có thể gây ra ung thư bao tử nếu chúng ta không biết. Do đó mà một người bệnh bị ở chua, chúng ta nhân cái cơ hội này cũng xem là cái người bệnh này có mang cái con vi trùng Helicobacter pylori hay không. Cái con vi trùng này nếu mà muốn chẩn đoán nó rất là dễ. Chúng ta có thể thử máu để xem trong máu của chúng ta có cái antibody, tức là kháng thể đối với con vi trùng này hay không. Nhưng mà khi thử máu chúng ta chỉ có thể biết được là chúng ta đã từng gặp con vi trùng hay chưa thôi. Chứ chúng ta không biết được là hiện tại bây giờ cái con vi trùng nó còn sống trong bao tử hay không. Và cái cách thử thứ nhì là quý vị chắc là nghe nhiều, tức là thổi bong bóng, tức là UBT. Và nếu quý vị được bác sĩ gửi đi thử thì bác sĩ sẽ hướng dẫn, hoặc là cái phòng thí nghiệm họ sẽ hướng dẫn làm cách nào để thử bằng cách thổi bong bóng.
Và xin bác sĩ cho biết những cái cách để mà chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản ạ.
Đa số những người bác sĩ trong phòng mạch chẩn đoán bằng cách là lấy bệnh sử rồi khám bệnh và sau đó thì cho uống thuốc mà chúng tôi gọi là challenge nó, tức là mình uống thuốc xem cái triệu chứng nó có bớt hay không. Nếu uống thuốc mà triệu chứng nó bớt trong vòng 2 tuần thì rõ ràng là người bệnh nhân bị cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Còn nếu chúng ta muốn tìm một cách khoa học hơn để xác định thì có những cái test, có những cái thử nghiệm mà chúng ta có thể làm được. Cái thử nghiệm thứ nhất là cái thử nghiệm manometry. Cái thử nghiệm này mình phải đi đến những cái trung tâm đặc biệt để thử, chứ trong phòng mạch bác sĩ gia đình không thử được. Nó bao gồm nó đưa vào cái ống vào trong mũi chúng ta và đi xuống thực quản. Và cái ống này nó sẽ dừng trước khi đi vào trong bao tử để đo cái độ axit trong vòng 24 tiếng là cái độ axit nó là bao nhiêu. Thì trong vòng 24 tiếng cái độ axit nó sẽ được ghi nhận lại ở cái máy, và khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ biết được là cái người này có bệnh trào ngược axit hay không. Còn cái endoscopy là hồi nãy mình nói, tức là mình đi vào trong thực quản bao tử dùng một cái ống mềm có camera để coi. Thực ra cái này không phải là để chẩn đoán cái bệnh này, mà cái phương pháp này để coi cái hiện tượng là cái sự hư hại cuốn thực quản hoặc là hư hại thực quản nó đã đến cái giai đoạn nào rồi.
Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh trào ngược dạ dày thực quản được điều trị như thế nào ạ?
Thứ nhất là người bác sĩ gia đình có thể biên toa cho quý vị những cái thuốc mà chữa trị thông dụng và hay nhất bây giờ chúng ta dùng là nằm trong cái family PPI proton inhibitor. Thí dụ như là pantoprazole, Nexium, Perriod, rất là nhiều thuốc chúng ta có thể dùng được. Rồi chúng ta có thể dùng những cái thuốc gọi là antacid, tức là những người mà thí dụ như bây giờ ở nhà chúng ta bị ở chua nhiều, chúng ta không kịp đi bác sĩ, thì chúng ta có thể ra tiệm thuốc Tây để mua những cái nước gọi là antacid, hoặc là những tháp lịch cũng có nữa, những viên cũng có mà nước cũng có, như là Malenta. Thì những cái thuốc này nó làm dung hòa cái chất acid đi, nhưng mà nó không phải là để cho nó giảm cái production, tức là sự sản sinh ra cái chất acid trong bao tử, mà nó chỉ làm dung hòa cái chất acid mà thôi. Thường thì khi bác sĩ cho thuốc để chữa bệnh bao tử nằm trong cái dòng họ PPI á, bác sĩ cho ở cái liều lượng cao trước, và sau đó khi mà cái triệu chứng nó được suy giảm rồi thì chúng ta nên cắt giảm cái liều lượng xuống. Bởi vì thuốc nào cũng vậy, nó có những cái side effect, nó có những cái long term effect. Do đó mà nếu chúng ta dùng được cái liều lượng thấp hơn để kiểm soát được căn bệnh thì chúng ta nên sử dụng cái liều lượng thấp hơn. Và chúng tôi một lần nữa nhắc lại cái con vi trùng Helicobacter pylori, tức là cái người bác sĩ sau khi đã dùng thuốc mà nếu mà người bác sĩ đó chưa có thử cái con vi trùng này thì sau khi dùng thuốc 2 tuần mà nếu cái triệu chứng nó không suy giảm thì cũng nên nghĩ đến cái con vi trùng này và nên gửi người bệnh nhân hoặc là nên làm một cái test để xem người bệnh nhân có con vi trùng Helicobacter pylori hay không.
Và thưa bác sĩ, có cái biện pháp nào để mà cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày thực quản không ạ?
Để giảm cái triệu chứng của bệnh, giảm cái căn bệnh, ngoài cái chuyện uống thuốc ra thì chúng ta có thể làm được những gì? Số 1, không hút thuốc. Thứ nhì là giảm những cái thức ăn mà nó làm cho cái van giữa bao tử và thực quản nó trở nên lỏng hơn. Những thức ăn đó gồm những chất cay, có độ chua nhiều, thức ăn béo, caffeine, gia vị như là hành tỏi, rồi rượu. Nếu mà quý vị ăn nhiều những thức ăn đó thì nên giảm xuống. Mà nếu mà giảm xuống mà nó vẫn bị thì cái đó là triệu chứng là bệnh nó khá nặng. Giảm ký cũng là một phương pháp để giảm cái triệu chứng trào ngược bao tử thực quản. Và nếu quý vị bị cái tình trạng bệnh nặng đó thì chúng ta phải để ý đến vấn đề ăn uống buổi tối. Khi chúng ta ăn xong đừng có đi ngủ liền. Ăn uống phải đợi ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trước khi chúng ta nằm xuống. Bởi vì khi chúng ta nằm xuống liền thì cái chất acid và thức ăn ở trong bao tử nó sẽ dâng lên nhiều hơn. Sau 2 tiếng thì thức ăn ở trong bao tử sẽ được đi xuống dưới ruột non. Và khi chúng ta nằm xuống thì cái khả năng trào ngược nó sẽ thấp hơn nhiều lắm.
Xin cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình đã trình bày rất là chi tiết về bệnh trào ngược dạ dày thực quản, đặc biệt là các biện pháp để mà cải thiện tình trạng bệnh. Thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.